Chương 536, pháp tắc hấp thu, tư chất kinh người dù thế nào, hành động của đạo chứng quả thực kinh thiên động địa, đánh tan pháp tắc của chính mình, chẳng khác nào tự sát, dù thành công hay thất bại, đạo chứng đều sẽ ngã xuống. Ngay cả khi ở trạng thái toàn thịnh, việc phá vỡ pháp tắc bản thân cũng khiến đạo chứng trọng thương, tu vi giảm sút. Trước đó, khi đối phó với diệt thế ma quốc, hắn đã sử dụng bí thuật khiến tu vi của phần lớn mọi người giảm xuống, khiến thực lực của bản thân từ giới chủ đỉnh phong tụt xuống giới chủ trung giai. Tuy che giấu tốt, nhưng việc tu vi bị hạ thấp một cảnh giới vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến vết thương của đạo chuẩn. Sau đó, để tránh né vụ nổ tự bạo của trấn giới thiên bi thuộc diệt thế ma quốc, đạo chuẩn lại tự bạo một kiện giới khí cấp thấp. Mặc dù là cấp thấp, nhưng giới khí này vẫn có liên quan đến tâm thần của đạo chuẩn, khiến hắn chịu tổn thương thêm. Khi đến hang ổ của Minh Thần Quân, vào khoảnh khắc cuối cùng phá vòng vây, vòng sáng ba màu ẩn chứa uy năng hợp kích tuyệt kỹ của Minh Thần Quân đã khiến đạo chuẩn thêm thương tích. May mắn thay, đạo chuẩn có căn cơ thâm hậu, trải qua nhiều lần bị thương, thực lực của hắn vẫn không bị ảnh hưởng quá lớn. Cho đến khi bị lôi hỏa thiêu viêm pháo bắn trúng trực diện, đạo chuẩn mới thực sự bị thương nặng. Cú đánh này không chỉ khiến vết thương cũ của hắn bùng phát, mà còn khiến mạng sống của hắn lâm nguy. Nếu không có Diệp Tử hy sinh sinh mệnh lực để kéo dài mạng sống cho đạo chuẩn, e rằng hắn đã không qua khỏi. Sau khi diệt thế cửu đầu xà thức tỉnh, cảm nhận được uy hiếp từ nó, đạo chuẩn một lần nữa đứng ra, thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh lực còn lại để phong ấn con quái vật này. Trước đây Tiểu đã từng nói rằng, muốn phong ấn diệt thế cửu đầu xà, thực lực của người phong ấn phải vượt xa nó. Còn diệt thế cửu đầu xà siêu cấp trong tuần thiên giới này có thực lực của thiên tôn. Do đó khi bộc phát thực lực, đạo chuẩn đã gần đạt đến mức trước đây của mình. Tuy nhiên, đó chỉ là sự bùng nổ ngắn ngủi. Hơn nữa, đạo chuẩn đã thu liễm toàn bộ sức mạnh để phong ấn diệt thế cửu đầu xà, nếu không sẽ khiến cho các chấp pháp giả và quy tắc vũ trụ chú ý. Bảy vị chấp pháp giả còn lại đều là thiên tôn đỉnh phong, thậm chí tuần thiên giả và một số vị khác còn là siêu cường giả gần như bước ra khỏi cảnh giới thiên tôn. Do đó nếu quy tắc vũ trụ phát hiện đạo chuẩn vượt qua thiên tôn, hắn sẽ bị trục xuất khỏi vũ trụ này. Vì vậy, hành động trước đây của đạo chuẩn thực sự là một canh bạc sinh tử. Ngay trước sự chứng kiến của mọi người, Tôn Ngộ Không tự từ mở mắt ra, mở hai mắt ra, hai hàng huyết lệ tuôn trào. Nếu như việc truy bắt mất đi một cánh tay vì bảo vệ hắn khiến Tôn Ngộ Không cảm động, thì sự hy sinh của Tinh Điện để cứu mạng hắn lại khiến hắn vô cùng áy náy và đau khổ. Hành động hiện tại của sư tôn đạo chuẩn càng khiến trái tim Tôn Ngộ Không như vỡ vụn. Khi hắn tỉnh lại, đạo pháp tắc thứ 9 đã thành công ngưng tụ, không có uy thế kinh thiên động địa, thời gian pháp tắc lặng lẽ hình thành. Nó giúp Tôn Ngộ Không khôi phục thần trí và trực tiếp trở thành cửu văn chí tôn chân chính. Bất luận là thực lực hay cảnh giới, Tôn Ngộ Không đều tăng lên mạnh mẽ. Nếu lần nữa thúc giục lực lượng ngũ hành, thời gian duy trì sẽ lâu hơn trước nhiều. Tuy nhiên, sự gia tăng sức mạnh cùng đạo pháp tắc thứ 9 không hề mang lại niềm vui cho Tôn Ngộ Không. Ngược lại, hắn chìm trong đau khổ, nước mắt và máu hòa quyện, chứng tỏ mức độ đau đớn tột cùng. Lúc này, trong đầu Tôn Ngộ Không vang lên một giọng nói hiền lành nhưng mệt mỏi. Đó là giọng của đạo chuẩn. Ngộ Không, ta có vài lời muốn nói, hãy lắng nghe kỹ và ghi nhớ. Đừng bi thương, đây là điều ta tự nguyện. Khi ngươi đến tuổi ta, ngươi sẽ hiểu. Thay vì kéo dài hơi tàn, ta thà cho hậu bối một con đường rộng mở hơn. Ngươi không cần bi thương, chuyện tiếp theo rất quan trọng, hãy nghe kỹ. Đạo chuẩn dừng lại, chờ đợi Tôn Ngộ Không bình tĩnh lại. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất để hắn nói ra những lời tâm sự với đệ tử mà hắn hài lòng nhất. Tôn Ngộ Không tuy đau đớn đến nghẹn ngào, nhưng sau khi nghe lời đạo chuẩn, hắn cố gắng nén bi thương, gật đầu và thu liễm tâm thần. Không hổ là đệ tử ta coi trọng nhất, ngươi hẳn biết mình thiếu một đạo pháp tắc vũ trụ, chỉ với 8 đạo, ngươi không thể trở thành cửu văn chí tôn hay cao hơn. Ta đã bổ sung đạo pháp tắc thứ 9 cho ngươi, hãy cảm nhận. Giờ đây ngươi là cửu văn chí tôn chân chính. Chỉ cần dung hợp chính đạo pháp tắc này, ngươi sẽ trở thành giới chủ. Ngộ Không, hãy chú ý, ta có thể khống chế thần thức của ngươi để tiếp tục hấp thu ít nhất 3 đạo pháp tắc vũ trụ. Ta sẽ phong ấn 3 đạo này ở sâu trong cơ thể ngươi. Khi thực lực của ngươi đạt đến giới hạn nhất định, phong ấn sẽ giải tỏa và 3 đạo pháp tắc này sẽ xuất hiện để ngươi hấp thu, giúp ngươi tiến lên tầng thứ cao hơn. Đến đây, giọng đạo chuẩn càng thêm mệt mỏi, Tôn Ngộ Không đã khóc không thành tiếng, nước mắt không còn là huyết lệ. Chậm một chút, giọng đạo chuẩn lại vang lên, Ngộ Không, sư tôn đã làm hết sức mình, giờ đây, Hai chìa khóa quan trọng nhất để bước lên con đường chí tôn đã nằm trong tay con. Việc con có thể đi đến cánh cửa vĩ đại phía trước hay không phụ thuộc vào chính bản thân mình. Tuy nhiên, sư tôn tin tưởng vào con. Ta đã truyền thừa hoàn toàn thế giới nhỏ của ta cho con. Khi con có thời gian, hãy nghiên cứu kỹ nó. Bên trong còn có một cổ thân xác to lớn, chính là minh tôn được minh thần Quân Âm Thầm hồi sinh. Sau này, nó sẽ giúp ích cho con, hãy ghi nhớ. Phương thốn linh giới luôn là hậu thuẫn vững chắc nhất của con. Giới chủ hiện tại của phương thốn linh giới là Đông Thăng. Nhưng con yên tâm, ta sẽ nói rõ mọi chuyện với Lăng Nhất. Sau này nếu cần gì, con có thể đến phương thốn linh giới. Con nhiều điều muốn nói, nhưng thời gian không còn nhiều. Ngộ Không, con là niềm tự hào của sư tôn. Hy vọng con có thể đi đến đích cuối cùng của con đường chí tôn. Nếu con thành công, có lẽ sư tôn sẽ có cơ hội hồi sinh, từ đầu đến cuối. Đến cuối, Tôn Ngộ Không không nói một lời. Hắn không kịp gọi một tiếng sư tôn, không kịp nói lời cáo biệt, thậm chí không kịp nói lời cảm ơn. Tuy rằng đạo chuẩn cũng không cần những điều đó, lúc nãy Tôn Ngộ Không bỗng cảm thấy mình vô cùng vô dụng, như một sát tinh mang đến tai ương cho người khác. Bên cạnh hắn, luôn có người thân, bạn bè hy sinh vì mình. Có lẽ, sự tồn tại của chàng chính là một sai lầm, gieo rắc bi kịch cho mọi người. Ngay khi nỗi thống khổ trong lòng Tôn Ngộ Không muốn hóa thành ma quỷ, cả người hắn bỗng chấn động. Sau khi hấp thu xong thời gian pháp tắc, Tôn Ngộ Không bắt đầu hấp thu đạo pháp tắc thứ 10. Tuy nhiên, hắn không thể cảm nhận được bản chất của đạo pháp tắc này. Nó biến mất ngay sau khi được hấp thu, vì đạo pháp tắc thứ 10 không xuất hiện sau khi hấp thu, nên tốc độ hấp thu nhanh hơn nhiều so với đạo pháp tắc thứ 9. Sau khi đạo pháp tắc thứ 10 hoàn thành, Tôn Ngộ Không chỉ cần tu vi theo kịp, sẽ đạt tới Thiên Tôn đỉnh phong. Đạo pháp tắc thứ 11 cũng nhanh chóng được hấp thu. Lúc này Tôn Ngộ Không đã có tư cách và tiềm năng vượt qua Thiên Tôn. Sau khi hấp thu xong đạo pháp tắc thứ 11, Tôn Ngộ Không cảm thấy có một sự tạm dừng, nhưng sau đó lại tiếp tục. Đạo pháp tắc thứ 12 bắt đầu được hấp thu, lần này thời gian dài hơn hai lần trước, nhưng vẫn không có gì bất ngờ xảy ra. Đạo pháp tắc thứ 12 thành công được hấp thu, lúc này Tôn Ngộ Không đã có đủ tư cách và năng lực để đi đến điểm cuối của con đường chí tôn. Ngay khi Tôn Ngộ Không nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, lực hấp dẫn lại xuất hiện, bắt đầu hấp thu đạo pháp tắc thứ 13. Nếu đạo pháp tắc thứ 13 này cũng thành công được hấp thu, ngay cả đạo chuẩn cũng không thể biết được tương lai Tôn Ngộ Không sẽ đạt được thành tựu gì.